Thú tu thành thần, chương 327, Ma Long thờ phụng, gocchuyenaudio.com. Băng thần rất bình tĩnh chờ lấy hai người trả lời, Mã Hận Thiên tổ tiên luôn rất linh thiêng thế mà lại quỳ xuống dưới bức tượng kia thật khó có thể tin nổi, Long Hiên Viền thì rất nhanh chóng đưa ra kết quả. Ta sẽ khuyến khích dân chúng thờ phụng ngài ấy, tất nhiên là sẽ không ép buộc. Mã Hận Thiên nghe thế thì cũng nói, ta cũng sẽ khuyến khích dân chúng thờ phụng ngài ấy, tất nhiên là sẽ không ép buộc. Băng thần mỉm cười nói, nàng ấy cũng không cần những tín đồ bị ép buộc bởi như thế sẽ không có lòng thành kính nhưng những người không thờ phụng nàng thì sớm muộn gì cũng bị bỏ xa. Phượng Lam Băng bỗng nhiên ôm đầu ngồi thụp xuống, Phượng Bằng lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế con gái? Phượng Lam Băng rớt nước mắt nói. Băng Phượng thần ngài ấy nói hành tinh này đã có một siêu cấp thần linh trú ngụ, ngài ấy không có quyền được thu thập tín ngưỡng ở đây nếu vị đại nhân kia chưa cho phép. Tương tự ở từ đường Long Gia cùng Hồ Gia cũng xảy ra chuyện tương tự, những nơi khác các tượng thần cũng liên tục vỡ vụn mặc dù không ai đụng vào chỉ có tượng của nữ nhân kia thì không sao cả, Mã Hận Thiên nhìn bức tượng của tổ tiên vỡ vụn thì cũng chỉ biết thở dài, xem ra băng thần nói tất cả là thật. Chính hắn cũng vừa nhận được thông tin mà tổ tiên mình truyền về tổ tiên của hắn nói người đuổi hắn đi là vị thần của những vị thần, đã thế còn dặn hắn nếu muốn tồn tại thì phải thật thành kính với ngài ấy. Đế Thiên Lan thì thào với băng thần. Ta bỏ ra nhiều công sức như thế không biết bao giờ mới có thể thu hồi vốn không biết nữa. Băng thần mỉm cười nói. Ngươi làm rất hoành tráng lắm, suýt nữa thì ta cũng tin hay ta lấy thân phận thần sứ giúp ngươi tìm thêm giáo chúng, như thế đôi bên sẽ cùng có lợi. Đế Thiên Lan gật đầu nói. Ta làm thần đế thì dù trọng thương cũng dư sức trao chỗ tốt cho các tín đồ của mình, những người muốn thờ ta ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình vào một đống đá rồi đưa cho họ, sai đó bảo họ mang về chuyện còn lại ta sẽ lo. Băng thần không đưa ra ý kiến gì cả nàng là thần đế còn hắn không phải chờ quá lâu có ngay một đám người đi đến, không ai xa lạ mà chính là bà ngoại của Hồ Liễu. Nàng vừa tới liền vào chuyện chính chứ không lề mề. Mọi chuyện Mã Hận Thiên đã nói cho ta biết không biết làm sao để thờ phụng ngài ấy. Băng thần hơi ngạc nhiên hỏi, sao tiền bối có thể quyết định dứt khoát như thế? Nàng mỉm cười nói, thần của chúng ta nói rằng chúng ta phải kính nể ngài ấy thì lý gì chúng ta phải chống đối thế nhưng chúng ta có xin ngài ấy cho thần của chúng ta quay lại được không? Băng thần hơi nhắm mắt lại rồi nói, ngài ấy nói có thể bởi vì các người có sự trung thành, ngài ấy không ép các ngươi thế nên chỉ cần các ngươi trung thành với ngài ấy thì thần của các ngươi cũng sẽ có ngày tốt đẹp. Băng thần sau đó dùng đứng lên từ từ đi tới hòn non bộ gần đó, 11 chiếc đuôi vung vẩy sau đó để lại một đống đá vụn, băng thần gom lại nhỏ một giọt máu rồi đưa cho nàng. Tiền bối mang về nơi thờ cúng còn lại những chuyện khác thì ngài ấy sẽ lo. Bà ngoại của Hồ Liễu đi ra ngoài thì đã có một đám người trong tộc chờ sẵn, bọn họ vừa nhìn thấy nàng đi ra liền hỏi. Thế nào rồi Hồ Linh tổ mẫu? Hồ Linh nhìn ngươi này sau đó nói. Hắn đưa cho ta thứ này bảo mang về nơi thờ cúng. Người thanh niên kia mở ra thấy một đống đá vụn thì. gocchuyenaudio.com, tức giận nói, hắn dám đùa chúng ta. Hồ Linh lắc đầu nói, đừng lỗ mãng trước tiên làm theo lời hắn ta nếu không được thì chúng ta tính sổ sau. Thế là một đám người rời đi hết còn băng thần thì chỉ nhìn chứ không đưa ra ý kiến gì cả. Đám người kia cũng rất nhanh đi về tới nhà thờ tổ của gia tộc. Hồ Linh đặt đống đá vụn xuống đất thì ngay lập tức dị biến xảy ra, những mảnh vụn đá tan vỡ ra hóa thành bụi bay hướng bức tượng của nữ nhân kia, sau đó một bộ giáp hiện ra. Dưới đất bức tượng cửu vĩ thần hồ vốn bể nát lại từng ly từng tí hợp lại, vài giây sau trở lại như trước kia rồi đi đến phía chân của nữ nhân kia nằm xuống, Hồ Linh mỉm cười nói. Mau quỳ xuống khấn bái Ma Long thần đế Đế Thiên Lan. Những người này biết sự thần kỳ của Đế Thiên Lan lập tức quỳ xuống khấn vái, băng thần từ xa cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh tín ngưỡng nhẹ nhẹ khiến hắn không khỏi mỉm cười, dù sao đây cũng là đồ miễn phí. Cách chương.